chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 67 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 67 như sau. Trước mắt, lệnh Hồ Xuân có một đại sự phải làm là ngày 15 tháng 3 đi Tung Sơn, tham dự bầu chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Chàng chia tay Nhậm Doanh Doanh, rời đại bản doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cưỡi ngựa đi về núi Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xuân kể sơ lược chuyện Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi vị giáo chủ, rồi bàn bạc với Nghi Hòa, mục đích của chuyến đi Tung Sơn là ngăn cản, không cho Tả Lãnh Thiền thôn tính ba phái kia. Đại đội Nhân Huynh ở Thông Nguyên Cốc đi theo có thể gây ra lắm chuyện rắc rối. Chàng bàn với Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu và Kế Vô Thi bố trí bọn này ở lại bản phái. Đoàn người phái Hằng Sơn do lệnh Hồ Xuân dẫn dắt đi mấy ngày mới đến núi Tung Sơn. Năm trước, vào một buổi tối, phái Hoa Sơn bị bọn địch không rõ lai lịch tấn công trong ngôi miếu hoang. Lúc ấy, lệnh Hồ Xuân đã sử dụng độc cô kiếm pháp vừa học được của Phong Thanh Dương đâm mù mắt 14 tên địch. Nay, vừa đến ngọn núi Thanh Cương, không ngờ chàng gặp lại bọn họ nhảy ra đòi trả thù xưa. Bất Giới Hòa Thượng và Bất Giới Bất Khả liền ra tay xử lý bọn chúng. Đoàn Hằng Sơn phái lên đến Phong Thiền Đài, thấy quần hào đã đến đông hơn ngàn người. Tả Lãnh Thiền đang đứng đón tân khách. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến cuộc trùng hội hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái các bạn nhé.
Tả Lãnh Thiền cung tay về phía hai người, rồi đi lên bậc tam cấp Phong Thiền Đài. Đi lên mấy chục bậc, cách đỉnh đài còn hơn mấy trượng, lão đứng trên bậc tam cấp lớn tiếng nói:
"Mời các vị bằng hữu tụ họp lại đây."
Trên Phong Thiền Đài gió rất mạnh, quần hào lại tản ra bốn phía để thưởng ngoạn phong cảnh. Câu nói này của Tả Lãnh Thiền mọi người nghe rất rõ. Quần hào quay đầu lại, lục tục đi đến gần, đứng dây dòng quanh Phong Thiền Đài. Tả Lãnh Thiền cung tay nói:
"Các vị bằng hữu coi trọng Tả Mỗ, Gia Lâm Tung Sơn, tại hạ cảm kích vô cùng. Trước khi các vị bằng hữu đến đây, chắc cũng đã biết rõ, hôm nay là ngày tốt, Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng tâm hiệp lực, quy nhập làm một phái."
Dưới đài có mấy trăm người đồng thanh la lên:
Đúng vậy, cũng thấy.
Tả Lãnh Thiền nói:
"Mời các vị ngồi."
Quần hào liền ngồi dưới đất. Đệ tử các môn phái đều ngồi cùng một chỗ với trưởng môn nhân. Tả Lãnh Thiền lại nói:
"Ngũ Nhạc Kiếm Phái xưa này đồng khí liên trì, hơn 100 năm liên thủ kết mình nên đã sớm thành người một nhà. Ta muốn hổ thẹn làm minh chủ Ngũ Nhạc đã nhiều năm nhưng chưa làm được việc gì. Gần đây trong võ lâm xảy ra nhiều đại sự, Tả Mỗ và các huynh đệ tiền bối của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thương lượng, đều cảm thấy nếu không hợp thành một phái, thống nhất một hiệu lệnh, thì khi có đại nạn đến, chỉ sợ không đối phó nổi."
Bỗng nghe, có người ở dưới đài lạnh lùng nói:
"Không biết Tả Minh Chủ và các huynh đệ tiền bối thương nghị hợp phái hồi nào? Tại sao Mạc Mỗ không hề biết chuyện này?"
Người nói chính là Mạc Đại Tiên Sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Lão nói ra lời này hiển nhiên chứng tỏ phái Hành Sơn không tán thành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền lại nói:
"Vừa rồi Tả Mỗ nói trong võ lâm xảy ra không ít đại sự, nếu năm phái không hợp lại làm một thì khi đại sự đến, chúng ta là người của năm phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, không muốn đồng minh nghĩa khí. Mạc Đại Tiên Sinh, Đại Tung Dương Thủ Phi Bần sư đệ, đệ tử phái Tung Sơn của Tả Mỗ bị tán mạng ở ngoài thành Hành Sơn. Có người tận mắt chứng kiến, nói là Mạc Đại Tiên Sinh đã hạ độc thủ. Không biết chuyện này có thật không?"
Mạc Đại Tiên Sinh run lên, y tự hỏi:
"Ta giết tên họ Phí, chỉ có Lưu Sư Đệ, Khúc Dương, Lệnh Hồ Xuân, một tiểu ni cô phái Hành Sơn và con gái của Khúc Dương tận mắt mình thấy. Trong đó ba người đã chết. Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xuân sau khi uống rượu say mà nói lỡ lời, hay là tiểu ni cô không biết chuyện nên để tiết lộ ra ngoài?
Lúc này, mấy ngàn cặp mắt dưới đài đều nhìn vào Mạc Đại tiên sinh. Vẻ mặt Mạc Đại tiên sinh vẫn tỉnh bơ, lắc đầu nói.
Không có chuyện này. Mạc mổ võ công kém cỏi, làm sao giết được Đại Tùng Dương Thủ chứ?
Tả Lãnh Thiền cười nhạt, nói.
Nếu đơn đã độc đấu quang minh chính đại, thì Mạc Đại tiên sinh chưa chắc có thể giết được phi sư đệ của Tả mổ. Nhưng nếu bất ngờ am toan, thì bằng những chiêu kiếm bách biến thiền ảo của phái Hành Sơn, cao thủ có giỏi đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Bọn Tả mổ kiểm tra kỹ vết thương trên thi thể của phí sư đệ, dù do bị người ta bầm nát ra, nhưng bộ vị kiếm đâm thì không thay đổi được. Đó là càng muốn giấu thì càng lộ ra.
Lòng Mạc Đại tiên sinh nhẹ đi một chút, lão lắc đầu nói.
Chưởng môn suy đoán như vậy sao mà đúng được.
Lão nghĩ, thì ra hắn chỉ dựa vào những vết kiếm trên thi thể của Phí Bân mà suy đoán ra, chứ không phải có người tiết lộ. Có chết, lão cũng không thừa nhận. Nhưng vì chuyện này, phái Hành Sơn và phái Tung Sơn tóm lại đã kết mối thâm thù. Hôm nay có xuống núi được hay không cũng rất khó nói. Tả Lãnh Thiền lại nói tiếp.
Ngũ nhạc kiếm phái ta hợp lại là một là sự kiện lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Mà tại tiên sinh và Tả mổ đều là chủ của một phái, đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư quan là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân quán của một người cũng đành phải gác qua một bên. Mạc huynh, chuyện này Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng. Phí sư đệ là sư đệ của Tả mổ. Sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc huynh và Tả mổ cũng là sư huynh đệ. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì hà tất phải quán thù nhau để tạo nên sát nghiệp.
Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là nếu Mạc Đại tiên sinh tán đồng hợp phái thì chuyện giết chết Phí Bân cũng bỏ qua, nếu không lão sẽ làm cho rõ ràng. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mạc Đại tiên sinh. Lão hỏi.
Mạc huynh nói xem có phải không?
Mạc Đại tiên sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Ta Lãnh Thiền mỉm cười mà không ra cười, y nói.
Trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam Nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác. Đồng Nhạc Thái Sơn Thiên Môn Đạo Huynh, ý kiến của quý phái như thế nào?
Thiên Môn Đạo Nhân đứng lên, giọng nói oang oang.
Phái Thái Sơn, từ ngày Tổ Sư Gia Đông Linh Đạo Trưởng sáng lập đến nay, đã hơn 300 năm. Bần đạo vô đức bất tài, không thể mở màn rộng lớn phái Thái Sơn. Nhưng cơ nghiệp hơn 300 năm qua, dù sao cũng không thể để mất đi trong tay của bần đạo. Hội nghị hợp phái này gian lận không thể tuân mệnh được.
Trong phái Thái Sơn có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đứng dậy nói lớn.
Thiên Môn sư đệ nói vậy là không đúng. Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng có hơn 400 người. Không thể vì tư tâm của một mình sư đệ mà làm cản trở sự nghiệp lớn lao của toàn phái.
Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này khuôn mặt gầy đét, trung khí sung mãn, có người nhận ra lão, nói khẽ.
Đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đại nhân.
Khuôn mặt Thiên Môn đạo nhân vốn đã đỏ bừng, nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói.
Sư thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc sư đệ chấp chưởng môn hộ phái Thái Sơn đến đây, việc này không phải là vì thanh danh cơ nghiệp của bổn phái hay sao? Sư đệ phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái Thái Sơn, đâu phải là chuyện tư tâm.
Ngọc Cơ Tử cười hì hì nói.
Nằm phái hợp lại thì thành thế ngũ nhạc phái rất lớn mạnh, đệ tử ngũ nhạc phái ai nấy đều không dễ dàng hay sao? Chỉ một mình ngươi là trưởng môn nhân mà làm không nên chuyện.
Thiên Môn đạo nhân cả giận lớn tiếng nói.
Sư điệt làm trưởng môn được hay là không có liên can gì, nhưng phái Thái Sơn nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay của tiểu điệt.
Ngọc Cơ Tử lại nói.
Ngoài miệng ngươi nói nghe rất là được, trong lòng lại không muốn từ bỏ địa vị trưởng môn nhân.
Thiên môn đạo nhân tức giận nói:
Sư thúc cho tiểu điệt là người ham danh như vậy hay sao?
Lão thò tay vào túi, lấy ra thanh đoạn kiếm đúc bằng thép màu đen thui, lớn tiếng nói:
Từ giờ phút này trở đi, ta không thèm làm trưởng môn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ làm đi.
Mọi người thấy thanh đoạn kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong Ngũ Nhạc kiếm phái, các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh đạo nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tính vật của trưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử lùi lại, cười nhạt nói:
Người từ bỏ chức trưởng môn thật.
Thiên môn đạo nhân tức giận nói:
Tại sao lại bỏ không được chứ?
Ngọc Cơ Tử nói:
À vậy thì đưa đây cho ta.
Tay phải lão phóng nhanh ra, chụp lấy thanh đoạn kiếm trong tay của thiên môn đạo nhân. Thiên môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình. Trong lúc sửng sốt thì đoạn kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng ra. Ngọc Cơ Tử phi thân lùi ra, hai cái bóng xanh thấp thoáng. Hai lão già cùng chống kiếm tiến lên cản trước mặt thiên môn đạo nhân, rồi cùng quát lên:
Thiên môn, ngươi là người dưới phạm thượng, quên giới điều của bổn môn hay sao?
Thiên môn đạo nhân nhìn hai người, hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử. Lão tức đến nỗi toàn thân rung lên, la lớn:
Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi, Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi đã làm cái gì?
Ngọc Âm Tử nói:
Quả thật bọn ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi đã đem ngôi vị trưởng môn nhân của bổn phái truyền cho Ngọc Cơ sư huynh, biết thoái vị nhường cho người hiện tại thì hay lắm.
Ngọc Khánh Tử nói:
Ngọc Cơ sư huynh đã là sư thúc của người, bây giờ lại là trưởng môn nhân của bổn phái, người dùng kiếm hành hung vô lễ với sư huynh đã là phạm đại tội, khi sư diệt tổ, phạm thượng tác loạn.
Thiên môn đạo nhân thấy hai sư thúc không những thiên vị vô lý mà còn chỉ trích lão. Lão tức giận cực độ, lớn tiếng nói:
Tiểu điệt, chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy, chứ ngôi vị trưởng môn nhân của bổn phái làm sao có thể truyền thứ cỏ rác này chứ? Dù có muốn nhường cho người, tiểu điệt cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ.
Lão tức giận tột độ, không nhịn nữa, nói ra những lời thô tục. Ngọc Cơ Tử quát lên:
Người ăn nói kiểu đó thì không xứng đáng làm trưởng môn nhân.
Một tên đạo nhân trung niên trong đám người phái Thái Sơn đứng lên lớn tiếng nói:
Trưởng môn bổn phái xưa nay là sư phụ của ta, mấy vị sư thúc tổ làm trò quái quỷ gì vậy?
Đạo nhân trung niên này pháp danh là Kiếm Trừ, là đệ nhị đệ tử của thiên môn đạo nhân. Tiếp theo lại có một người đứng dậy cũng quát:
Thiên môn sư huynh, đem chức vị trưởng môn giao cho sư phụ ta, mấy ngàn vị trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này đều đã nhìn thấy, mấy ngàn cái tai đều đã nghe được, chẳng lẽ là giả? Vừa rồi thiên môn sư huynh nói từ nay trở đi ta không làm trưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì sư thúc làm đi, người có nghe thấy không?
Người nói câu này là đệ tử của Ngọc Cơ Tử. Trong 100 người của phái Thái Sơn có mấy chục người cùng la lên:
Cựu trưởng môn phái vị, tân trưởng môn tiếp vị, cựu trưởng môn phái vị, tân trưởng môn tiếp vị.
Thiên môn đạo nhân là đệ tử trưởng môn của phái Thái Sơn, tuy thanh thế của lão vốn rất mạnh, nhưng 5-6 vị sư thúc của lão ngấm ngầm liên thủ chống đối lão. Trong 200 người của phái Thái Sơn đến Tung Sơn có đến hơn 160 người chống lại lão rồi. Ngọc Cơ Tử giơ cao đoạn kiếm lên, nói:
Đây là thần vật của Đông Linh tổ sư gia. Di ngôn của tổ sư gia là: Thấy kiếm này như thấy Đông Linh. Chúng ta có nghe theo di huấn của tổ sư hay không?
Hơn 100 tên đạo nhân lớn tiếng hô:
Trưởng môn nói đúng lắm.
Lại có người nói:
Nghịch độ tiên môn phạm thượng tác loạn, không giữ môn quy nên giam lại để trị tội.
Lệnh Hồ Xuân thấy tình thế như vậy thì đoán ra màn kịch này là do Tả Lãnh Tiền ngấm ngầm bố trí. Thiên Môn đạo nhân tính tình nóng nảy, không chịu nổi sự kích động, mới nói vài câu ba lời đã rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ thế lực của bên địch rất mạnh, Thiên Môn đạo nhân lại không có tài ứng biến, đột nhiên lồng lộn lên nên không giải quyết được gì. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn vào đám người phái Hoa Sơn, thấy sư phụ đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên. Chàng thầm nghĩ,
bọn Ngọc Cơ Tử làm càng như vậy, sư phụ đáng lý lên tiếng can thiệp mới phải. Nhưng trước mắt sư phụ lão nhân gia vẫn không muốn nhúng tay vào, chắc là tạm thời lặng yên quan sát biến cố, ta cứ làm theo sư phụ lão nhân gia là được.
Tay trái Ngọc Cơ Tử vẫy mấy cái, hơn 160 tên đạo nhân của phái Thái Sơn đột nhiên tản ra rút trường kiếm, bao vây hơn 50 tên đạo nhân còn lại vào giữa. Những người bị dây đều là đệ tử môn hạ của Thiên Môn. Thiên Môn đạo nhân tức giận y gầm lên,
các người muốn động thủ hả? Cứ lại đây, liều sống chết một mất một còn với ta đi.
Ngọc Cơ Tử lớn tiếng nói,
Thiên Môn nghe đây, trưởng môn phái Thái Sơn có lệnh bảo người bỏ kiếm đầu hàng, người có thuần phục Đoạn Kiếm Di Quấn của Đồng Linh tổ sư gia không?
Thiên Môn tức giận nói,
ai nói ngươi là trưởng môn của bổn phái chứ?
Ngọc Cơ Tử la lên,
các đệ tử môn hạ của Thiên Môn, chuyện này các người vô can, tất cả ném binh khí xuống, qua đây quy thuận thì ta không truy cứu, nếu không thì bị nghiêm trị, quyết không dung thứ.
Kiếm Trừ đạo nhân lớn tiếng nói,
nếu người có thể lập trọng thể trước Đoạn Kiếm của tổ sư gia, quyết không để phái Thái Sơn do tổ sư gia dạy công thạo dựng bị xóa tên trong giang hồ, thì mọi người sẽ tôn ngươi làm trưởng môn bốn phái cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm trưởng môn mà đem bốn phái đi bán cho phái Tung Sơn là trở thành tội nhân thiên cổ của bốn phái, người có chết cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ sư gia được.
Ngọc Cơ Tử nói,
ngươi là tiểu tử hậu sinh, có tư cách gì mà nói với tiền nhân hàng chữ Ngọc bọn ta chứ? Năm phái hợp nhất, phái Tung Sơn cũng không bỏ tên hay sao? Hai chữ Ngũ Nhạc của Ngũ Nhạc phái bao hàm cả phái Thái Sơn trong đó, có gì đâu mà không được.
Thiên Môn đạo nhân nói,
các người ngấm ngầm giở trò ma mãnh, vì đều bị Tả Lãnh Tiền mua chuộc rồi. Muốn giết ta thì dễ đó, nhưng muốn ta đồng ý quy hàng Tung Sơn thì vạn lần không được.
Ngọc Cơ Tử nói,
các người không phục hiệu lệnh Đoạn Kiếm của chữ môn nhân thì coi chừng trong khoảnh khắc thân bại danh liệt, chết không có chỗ chuộc.
Thiên Môn đạo nhân nói,
các đệ tử trung thành với phái Thái Sơn, hôm nay chúng ta quyết đấu đến cùng, nhuộm máu Tung Sơn.
Bọn đệ tử đứng dây quanh lão cùng hô lên,
quyết tử đến cùng, quyết không đầu hàng.
Bọn họ nhân số tuy ít nhưng mặt ai ai cũng biểu lộ vẻ cương quyết. Nếu Ngọc Cơ Tử ra hiệu cho bọn đệ tử dây quanh tấn công thì trong lúc nhất thời chưa chắc có thể giết được bọn họ. Mấy ngàn vị anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Tiền Đài, Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân phái Võ Đan là những bậc tiền bối cao nhân, chắc cũng không để bọn chúng ỷ nhiều hiếp ít, gây nên thảm cảnh đồng môn tương tàn. Bọn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Bỗng nghe ở mé trái đằng xa có tiếng người uể oải nói,
lão tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán cũng thấy nhiều quá, nhưng cái quân rùa đen nói rồi lại nuốt lời thì chưa hề thấy.
Quần hùng cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một hán tử mình mặc áo thô đứng dựa vào tảng đá to, tay trái cầm một cái nón lá phe phẩy quạt. Người này thân hình ốm nhách, cặp mắt ti hí, mặt không có chút huyết sắc. Mọi người đều không biết lai lịch của lão và cũng không biết lão nói mấy câu này để chửi ai. Lão lại nói tiếp,
rõ ràng ngươi đem chức chướng môn nhường cho người ta, chẳng lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đánh rắm hả? Thiên Môn đạo nhân, chữ Thiên trong tên của người á, e rằng phải đổi thành chữ Thi mới tương xứng.
Bọn Ngọc Cơ Tử biết lão đang tương trợ phe mình nên cười rộ cả lên. Thiên Môn tức giận nói,
chuyện của phái Thái Sơn ta không cần người ngoài chó mũi vào.
Hán tử áo thu vẫn uể oải nói.
Lão tử thấy chuyện trai tài gai mắt thì không thể không chó mũi vào. Hôm nay là ngày tốt, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất. Lão mũi trâu người lại ở đây rút kim sử đào là lôi ôm tội, làm mất hưng của mọi người. Thật đúng là đồ râm cho.
Đột nhiên mọi người qua cả mắt, chỉ thấy hán tử áo thu tung người lên, xông vào giữa bọn Ngọc Cơ Tử một cách thần tốc. Tay trái giơ nón lá lên đánh xuống đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân không né mà dung kiếm lên nhằm đâm vào ngực lão. Hán tử vội nép xuống đất, chui qua hán Thiên Môn. Tay trái chống xuống đất lộn người, bên một tiếng lão đá trúng vào lưng Thiên Môn đạo nhân. Mấy chiêu số này rất kỳ quái, quần hào tụ tập trên núi ai cũng tự cho mình là giỏi nhất, nhưng chiêu số hán tử này sử ra mọi người lại chưa bao giờ được nhìn thấy qua. Thiên Môn không kịp đề phòng liền bị lão đá trúng huyệt đạo. Mấy tên đệ tử của Thiên Môn đứng bên cạnh liền dung trường kiếm đâm vào hán tử. Hán tử đó cười ha hả rồi túm lấy lưng của Thiên Môn đưa lên để gạt trường kiếm. Bọn đệ tử hoảng sợ rút kiếm về. Hán tử đó quát lên:
các người không liên kiếm thì ta dặn cổ lão mũi trâu này ngay tức khắc.
Lão nói xong đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn bị nhấc lên không, bị khắc chế huyệt đạo nên hoàn toàn không nhúc nhích được. Gương mặt đỏ đã biến thành tái xanh. Nhìn tình thế này, hán tử đó chỉ cần dẫn một chút nội lực ở hai tay dặm một cái, thì cái cổ của Thiên Môn đạo nhân lập tức bị bẻ gãy ngay. Kiếm Tự lên tiếng nói:
các hạ đột nhiên đánh lén, không phải là hành vi của anh hùng háo hán. Các hạ tôn tính đại danh là gì?
Hán tử dùng tay trái lên, bước một tiếng, lão tát Thiên Môn đạo nhân một cái tóe lửa, rồi lại uể oải nói:
ai dám vô lễ với ta, thì lão tử đánh sư phụ người đó.
Bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị làm nhục, vừa kinh hãi vừa tức giận. Mọi người dung trường kiếm lên, chỉ cần cùng đồng thời xông lên chém thì hán tử áo tu này sẽ bị băm nát như tương tại đương trường. Nhưng Thiên Môn đạo nhân đang bị lão khắc chế, ném chuột sợ vỡ lọ nên ai cũng không dám làm càn. Hán tử đó lại dung tay lên đánh bóp Thiên Môn một cái té lửa. Đột nhiên Thiên Môn đạo nhân ọe lớn một tiếng, đầu xoay lại đối mặt với hán tử áo thô, một búng máu tươi trong miệng phun ra. Hán tử giật mình kinh hãi, toàn buông tay ra thì đã không kịp nữa. Trong nháy mắt, mặt mày đầu cổ đều dính đầy máu. Hai tay của Thiên Môn đạo nhân xoay lại ôm chặt đầu của lão, nghe rắc một tiếng, cổ của hán tử bị bẻ gãy. Thiên Môn đạo nhân hất tay phải một cái, hán tử đó bay đi. Bịch một tiếng, lão rớt xuống ngoài mấy trượng, dãy dụa mấy cái rồi chết ngay. Thiên Môn đạo nhân tướng mạo vốn rất cao to, lúc này thần oai lẫm liệt, mặt mày dính đầy máu khiến người ta thấy phát khiếp. Một lúc sau, lão hét lên một tiếng, thân người ngã nhào xuống đất. Thì ra lão sơ ý đã bị hán tử đó đột nhiên thi triển quái chiêu chế ngự, lại bị làm nhục trước mọi người. Lúc căm phẫn đến tột độ, lão cam tâm liều mạng, dẫn hết nội lực đến chấn động kinh mạch để tự giải khai huyệt đạo bị phong tỏa, đánh một đòn giết chết địch nhân. Nhưng kinh mạch của lão bị chấn động đứt hết nên cũng không sống được nữa. Bọn đệ tử của Thiên Môn cùng chạy đến gọi sư phụ rồi đỡ lão dậy, nhưng lão đã tắt thở rồi. Mọi người liền khóc rống lên. Trong đám đông bỗng có người nói:
Tạ Chưởng Môn, Chưởng Môn mời Thanh Hải, Nhất Kiều đến đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá đáng.
Mọi người nhìn về hướng người nói, thấy một lão già gầy nhom. Có người nhận ra lão là Hà Tam Thức, thường gánh hoành thánh đi khắp ngõ ngách hẻm chợ giang hồ. Hán tử bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết, lai lịch thế nào không ai biết. Nhưng nghe Hà Tam Thức gọi lão là Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiêu là Hà Lai Đầu, nhưng người biết lão cũng rất ít. Tả Lãnh Thiền lên tiếng:
chuyện đời thật đáng nực cười. Vị huynh đệ này và Tả Mỗ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau, sao có thể nói là Tả Mỗ mời đến được chứ?
Hà Tam Thức nói:
Tả Chưởng Môn và Thanh Hải Nhất Kiêu có lẽ quen biết không lâu, nhưng cùng với Bạch Bản Sắc Tinh sư phụ của người này có mối giao tình nhất định, không phải bình thường.
Bốn chữ Bạch Bản Sắc Tinh vừa nói ra thì đám đông liền nhao nhao cả lên. Lệnh Hồ Xung nhớ mang máng, nhiều năm trước sư nương đã từng nhắc đến tên Bạch Bản Sắc Tinh. Lúc đó Nhạc Linh Sang mới 6-7 tuổi, không biết vì chuyện gì mà cứ khóc nhà hoài. Nhạc phu nhân dọa cô ta, nói: "Người mà khóc nữa thì Bạch Bản Sắc Tinh đến sẽ bắt người đi đó." Lệnh Hồ Xung bèn hỏi:
"Bạch Bản Sắc Tinh là cái thứ gì?"
Nhạc phu nhân nói: "Bạch Bản Sắc Tinh là một người đại ác, chuyên bắt những đứa trẻ hay khóc nhè để ăn thịt. Người này không có lỗ mũi, mặt thì bằng phẳng, giống như một tấm dán trắng vậy đó." Nhạc Linh Sang sợ hãi, liền nín khóc nhây. Lệnh Hồ Xung nhớ lại chuyện cũ, liếc mắt nhìn Nhạc Linh Sang, thấy cô ta nhìn vào nơi xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã. Hiển nhiên không lưu tâm đến cái tên Bạch Bản Sắc Tinh mà Hà Tam Thất vừa nhắc đến. Có lẽ chuyện thời thơ ấu nghe Nhạc phu nhân dọa, cô ta cũng đã quên rồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Tiểu sư muội vừa tổ chức lễ thành hôn, Lâm sư đệ là người yêu trong lòng cô. Đáng lẽ cô ta 10 phần vui mừng mới phải. Có gì mà không thỏa ý? Chẳng lẽ vợ chồng trẻ lại có chuyện xích mích với nhau hay sao?"
Chàng nhìn Lâm Bình Chi đứng cạnh cô, vẻ mặt vô cùng quái dị, cười không ra cười, giận không ra giận. Lệnh Hồ Xung giật mình, nghĩ tiếp:
"Đây là thần sắc gì? Dường như ta đã nhìn thấy vẻ mặt của ai rồi, nhưng thấy qua ở đâu thì không nhớ ra."
Tả Lãnh Thiền nói:
"Ngọc Cơ đạo huynh, Cung Hỷ đạo huynh tiếp nhiệm trưởng môn phái Thái Sơn. Đối với việc thương nghị Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đạo huynh có cao kiến gì?"
Mọi người nghe Tả Lãnh Thiền không trả lời câu hỏi của Hà Tam Thước mà cố ý nói lảng sang chuyện khác. Vấn đề lão kết giao với Bạch Bản Sắc Tinh không biết có hay không. Ác danh của Bạch Bản Sắc Tinh đã nghe 20-30 năm rồi, nhưng người chứng kiến lão ăn thịt người thì chẳng có mấy ai. Dường như ác danh ấy chủ yếu là từ tướng mạo quái dị của lão mà ra. Nhưng từ hành vi của đệ tử Thanh Hải Nhất Kiêu của lão mà suy ra, thì dĩ nhiên hai sư đồ đều không phải là nhân vật chính phái. Ngọc Cơ Tử tay cầm đoạn kiếm, dương dương tự đắc, nói:
"Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đối với người từ trên xuống dưới của ngũ phái chúng ta, chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có hạng người như Thiên Môn đạo nhân coi trọng tư tâm, tham quyền cố vị, không vì lợi ích chung nên mới chống đối. Tả Minh Chủ, tại hạ chấp trưởng môn hộ phái Thái Sơn, đối với đại sự ngũ phái hợp nhất toàn tâm toàn ý tán thành. Toàn phái Thái Sơn quyết phục hiệu lệnh của Minh Chủ lão nhân gia, đi theo sau lão nhân gia mà phát dương quang đại môn hộ của Ngũ Nhạc phái. Nếu ai có ác ý ngăn cản thì phái Thái Sơn tại hạ là người đầu tiên không dung tha cho bọn họ."
Hơn 100 người của phái Thái Sơn đồng thanh hô to:
"Toàn phái Thái Sơn tán đồng chuyện hợp phái. Có ai dị nghị phản đối thì toàn phái Thái Sơn thề không đội trời chung với người đó."
Những người này đồng thanh hô to, tuy nhân số không nhiều nhưng tất cả cùng la nên cũng chấn động cả một vùng núi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Bọn họ đương nhiên đã sớm học tục câu này, nếu không thì dù tất cả đều tán đồng hợp phái, nhưng cũng quyết không thể nói giống nhau, không khác một chữ."
Nghe ngữ khí của Ngọc Cơ Tử đối với Tả Lãnh Thiền, một tiếng lão nhân gia, hai tiếng cũng lão nhân gia, với thái độ rất cung kính, đoán rằng nếu Tả Lãnh Thiền đã ngấm ngầm cho lão một món lợi to, hoặc dùng thủ đoạn âm độc khắc chế lão trước rồi. Đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất, nên đành lặng yên không lên tiếng. Có người bậm môi nghiến răng rủa thầm, có người nắm chặt tay, mặt đầy vẻ bi phẫn. Tả Lãnh Thiền dõng dạc nói:
"Trong Ngũ Nhạc kiếm phái ta, hai phái Hành Sơn và Thái Sơn đã tán đồng chuyện hợp phái, xem ra đại thế sắp thành. Đã hợp phái là một thì có trăm lợi mà vô hại. Phái Tùng Sơn của Tả Mỗ cũng sẽ đi theo sau các vị để cùng làm nên đại sự."
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng:
"Chuyện này toàn do một mình ngươi vạch kế sách ra, ngoài miệng lại toàn nói những lời tốt đẹp, đi theo sau mọi người chứ không phải là đứng đầu người khác. Ngươi chẳng qua chỉ làm theo mưu đồ cá nhân mà thôi.
Tả Lãnh Tiền lại nói tiếp.
Trong năm phái đã có 3 phái đồng ý hợp phái, không biết ý phái Hàng Sơn như thế nào. Tiền trưởng môn Định Nhàn sư thái phái Hàng Sơn đã mấy lần đàm đạo với Tả Mỗ, đối với chuyện hợp phái sư thái lão nhân già cực lực tán thành. Hai vị Định Tĩnh, Định Vật sư thái cũng đều tán thành như vậy.
Trong đám đệ tử áo đen phái Hằng Sơn, một giọng nói trong trẻo cất lên.
Tả trưởng môn à, lời nói này là không đúng rồi. Trưởng môn nhân và hai vị sư bá sư thúc của bọn tiểu nữ trước lúc viên tịch đối với chuyện hợp phái bầm gan tím ruột cực lực phản đối mà. Sở dĩ ba vị lão nhân gia lần lượt tạ thế là vì chuyện phản đối hợp phái. Tại sao Tả trưởng môn lại đem ý kiến của mình để áp đặt cho ba vị lão nhân gia đã viên tịch chứ?
Quần hào cùng nhìn về phía người nói, thấy một cô nương mặt tròn trịa. Cô nương này là Trịnh Ngạc, nói năng rất khéo. Tuổi còn nhỏ nên đa số kẻ sĩ phái khác đều không biết cô. Tả Lãnh Tiền nói,
sư phụ Định Nhàn sư thái của người võ công cao cường, kiến thức bất phàm, tức là nhân vật vào hàng đệ nhất trong ngũ nhạc kiếm phái. Lão phu bình sinh rất khâm phục, nhưng đáng tiếc không may sư thái bị gian đồ hại trong chùa Thiếu Lâm. Nếu sư thái lão nhân già hôm nay có ở đây thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái này đương nhiên phải thuộc về sư thái.
Lão ngừng một lúc lại nói tiếp.
Ngày đó tại hạ và ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật thương nghị về chuyện hợp phái. Tại hạ cực lực chủ trương nếu chuyện hợp phái này không thành thì thôi, nếu đại sự thành công thì ngôi vị trưởng môn của ngũ nhạc phái tất phải mời Định Nhàn sư thái đảm nhiệm. Lúc đó, tuy Định Nhàn sư thái khiêm tốn chối từ, nhưng tại hạ hết sức trình bày lý lẽ. Sau đó Định Nhàn sư thái cũng không sao chối từ được. Ôi, đáng tiếc, một vị nữ hiệp Phật môn như vậy, thái công chưa thành, mà thân đã chết trước trong chùa Thiếu Lâm, thật khiến cho người ta đau xót vô cùng.
Lão liên tiếp 2 lần đề cập đến chùa Thiếu Lâm. Trong lời nói, ước mở trách tội chùa Thiếu Lâm về cái chết của hai vị Định Nhàn, Định Vật sư thái. Dù người hại chết hai vị sư thái không phải là người phái Thiếu Lâm, nhưng chùa Thiếu Lâm là thánh địa của võ học, mà lại có người có thể giết hại hai vị cao nhân võ học như vậy ngay trong chùa, thì dù phái Thiếu Lâm không đồng mưu với hung thủ, cũng không khỏi bị mang tiếng dung túng cho hung thủ, hoặc sơ suất không bảo vệ. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm cất lên.
Ta chứng mộng nói như vậy là sai rồi. Ngày hôm đó Định Nhạc sư thái nói với ta, sư thái lão nhân già vốn muốn đề cử ta chứng mộng làm chứng mộng ngũ nhạc phái.
Tả Lãnh Tiền vui mừng nhìn về hướng người nói, thấy người này mặt ngựa mắt chuột, tướng mạo vô cùng quái dị, không biết là ai, nhưng mình mặc áo đen, đúng là nhân vật trong phái Hằng Sơn. Đứng bên cạnh lão lại có 5 người tướng mạo y hệt như lão, cũng mặc đồ đen, nhưng lão không hề biết 6 người là Đào Cốc Lục Tiên. Lòng lão tuy rất vui nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lão nói,
xin hỏi cao danh quý tánh của Tôn Huynh, lúc đó Định Nhàn sư thái tuy có nói như vậy, nhưng tại hạ mà so sánh với sư thái lão nhân gia thì gian lận không bằng được.
Người nói lúc nãy là Đào Căng Tiên. Lão lại lớn tiếng nói tiếp.
Ta là Đào Căng Tiên, 5 người này đều là huynh đệ của ta.
Tả Lãnh Tiền lại nói,
tại hạ rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Đào Chi Tiên nói,
chưởng môn mà ngưỡng mộ bọn ta cái gì chứ? Ngưỡng mộ võ công cao cường hay là kiến thức phi phạm của bọn ta?
Tả Lãnh Tiền thầm nghĩ,
thì ra thành bất ưu đã bị sao cái đồ khốn này sẽ sao.
Lão nghĩ Đào Căng Tiên đã tâm bốc lão, bèn nói,
sao vị võ công cao cường, kiến thức phi phạm nên tại hạ đều ngưỡng mộ hết.
Đào Căng Tiên nói,
võ công của bọn ta cũng không có gì, sau người bọn ta hợp lại thì chỉ có thể hơn Tả Minh Chủ một chút. Nếu đừng đã đụng đâu thì còn kém xa Tả Minh Chủ nhiều.
Đào Hoa Tiên nói,
nhưng nói đến kiến thức thì giỏi hơn Tả Chưởng Môn nhiều lắm.
Tả Lãnh Tiền châu mày hừ một tiếng rồi nói,
thật vậy ư?
Đào Hoa Tiên nói,
Không sai chút nào. Hôm đó Định Nhàn sư thái cũng nói như vậy.
Đào Diệp Tiên nói.
Bà vị lão nhân già, Định Nhàn sư thái, Định Tĩnh sư thái, Định Vật sư thái ở trong Am Đàm Đạo nói về chuyện Ngũ Nhạc Kim Phái hợp nhất. Định Vật sư thái nói, Ngũ Nhạc Kim Phái không hợp phái thì thôi. Nếu hợp phái thì phải mời Tả Lãnh Thiền tiên sinh phái Tôn Sơn lên làm chưởng môn. Cậu nói này, Tả chưởng môn có tin không vậy?
Tả Lãnh Thiền mừng rơn ở trong bụng, lão nói,
đó là do Định Vật sư thái coi trọng tại hạ, tại hạ thực không dám nhận.
Đào Căn Tiên nói,
trưởng môn đừng có vội mừng. Định Tĩnh sư thái lại nói, trong anh hùng hảo hán đương thời, Tả chưởng môn phái Tôn Sơn cũng được coi là một nhân vật lớn. Nếu Tả chưởng môn mà làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì cũng là sự lựa chọn nhất thời. Nhưng Tả chưởng môn tư tâm quá nặng, lòng dạ hẹp hòi, không rộng lượng. Nếu quả Tả chưởng môn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì bọn nữ đệ tử chúng ta phải chịu khổ trăm bề.
Đào Cán Tiên tiếp lời,
Định Nhàn sư thái nói á, lấy đại công vô tư mà nói thì chỉ có 6 vị anh hùng ở đây. Bọn họ không những võ công cao cường mà kiến thức cũng phi phàm, đủ tư cách làm chưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái.
Tả Lãnh Thiền cười nhạt hỏi,
6 vị anh hùng ư, là 6 vị nào?
Đào Hoa Tiên nói,
đó là 6 huynh đệ bọn ta nè.
Lão vừa nói ra thì mấy ngàn người trên núi liền cười rần cả lên. Những người này tuy đa số không biết đạo gốc lục tiên, nhưng nhìn tướng mạo quái dị của bọn họ đều khoái dáng vẻ hoạt kê. Bây giờ lại tự xưng là anh hùng, nói cái gì võ công cao cường, kiến thức phi phàm, thì mọi người không nhịn được cười. Đạo Chi Tiên nói,
lúc đó Định Nhàn sư thái nhắc đến bốn chữ lục vị anh hùng, hai vị sư thái Định Tĩnh và Định Vật liền nghĩ ngay đến sau huynh đệ bọn ta, rồi cùng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó Định Vật sư thái nói cái gì nào huynh đệ có nhớ không ạ?
Đào Cực Tiên nói,
đương nhiên là ta nhớ rồi. Lúc đó Định Vật sư thái nói đạo cốc lục tiên so với Phương Chấn đại sư Chủ Tiểu Lâm thì kiến thức kém một chút, còn so với Xung Hư đạo trưởng phái Gió Đen thì võ công không bằng, nhưng trong Ngũ Nhạc kiếm phái thì không có ai bằng cả. Hai vị sư tỷ thấy như thế nào? Định Tĩnh sư thái nói, ta cũng thấy như vậy, võ công kiến thức của Định Nhàn sư muội quyết không thua đạo cốc lục tiên. Nhưng đáng tiếc chúng ta là hạng nữ lưu, lại là người xuất gia, nếu làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thủ lĩnh mấy ngàn vị anh hùng hảo hán thì không có tiện, cho nên chúng ta đề cử đạo cốc lục tiên làm vẫn hay hơn.
Đào Diệp Tiên nói,
Định Nhàn sư thái liền gật đầu liên tục nói, Ngũ Nhạc kiếm phái thật muốn hợp nhất, nếu không phải do 6 huynh đệ của bọn họ ra xuất nhậm chưởng môn thì thê tất khó phát dương quang đại, khuất trương môn hộ.
Lệnh Hồ Xung càng nghe càng tức cười, chàng biết đạo cốc lục tiên đang cố ý quấy phá Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đã bịa ra những lời của người quá cố, đạo cốc lục tiên cũng dựa vào đó mà lấy cái mâu tấn công lại cái tuẩn. Tả Lãnh Thiền không làm gì được bọn họ. Trong đám quần hùng lên Tung Sơn, trừ phái Tung Sơn và những người bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc ra, thì đối với chuyện hợp nhất Ngũ Nhạc, đại bộ phận đều không tán thành. Còn những bậc nhìn xa hiểu rộng như Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng, thì lo sợ Tả Lãnh Thiền làm được chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái sẽ gây đại họa cho giang hồ. Có người nhìn Thiên Môn đạo nhân chết thảm mà Tả Lãnh Thiền ngang nhiên bức người, thì càng thêm căm ghét lão. Có người đoán rằng sau khi Ngũ Nhạc hợp nhất thì thanh thế Ngũ Nhạc phái hùng mạnh lên, phái của mình không khỏi yếu thế đi. Còn người trong phái Hằng Sơn đều đoán rằng ba vị sư thái Định Nhàn, Định Vật, Định Tĩnh là do Tả Lãnh Thiền hại, chỉ mong giết lão để báo thù. Đương nhiên sự phản đối hợp phái càng mạnh. Mọi người nghe đầu cốc lục tiên nói bậy mà lại nói rất ăn ý với nhau, và dường như Tả Lãnh Thiền không còn cách nào biện lý lại được, nên đều thích thú cười ha ha, còn bọn thanh niên thì cười càng to hơn nữa. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói,
đạo cốc lục quái, Định Nhàn sư thái nói những lời đó có ai nghe không?
Đào Căn Tiên nói,
mấy chục đệ tử phái Hằng Sơn đã tận tai nghe thấy. Trịnh Ngạc cô nương nói xem có phải vậy không?
Trịnh Ngạc nhịn cười nghiêm mặt nói, đúng như vậy, Tả chưởng môn
Tả trưởng môn nói sư phụ của tiểu nữ tán thành chuyện ngũ phái hợp nhất. Vậy những lời đó có ai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn, lời của tả trưởng môn nói có ai nghe tôn sư của chúng ta nói qua hay chưa?
Hơn 100 nữ đệ tử đồng thanh nói chưa hề nghe qua. Có người lớn tiếng nói
chắc là tả trưởng môn bóp méo sự thật đi đó.
Một nữ đệ tử khác nói
so với tả trưởng môn, sư phụ ta còn đề cao đào gốc lục tiên hơn nhiều. Bọn ta theo ba vị lão nhân gia nhiều năm, há có lý nào lại không biết tâm ý của tôn sư.
Trong tiếng cười rần của quần hào, đạo chi tiên lớn tiếng nói
đúng, bọn ta đâu có nói vớ vẩn phải không? Sau đó định nhàn sư thái lại nói ngũ phái hợp nhất trưởng môn nhân chỉ do một người làm, đào gốc lục tiên có đến 6 người thì phải mời ai lên làm trưởng môn đây? Quân đệ, định tĩnh sư thái nói sao?
Đào Diệp Tiên nói
chuyện này à, đúng rồi, định tĩnh sư thái nói tùy ngũ phái hợp nhất, nhưng Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn lại ở năm hướng đông tây nam bắc trung, ngũ nhạc thì không hợp lại làm một được. Ta Lãnh Thiền thì không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ Ta Lãnh Thiền có thể dời năm ngọn núi to này lại làm một được hay sao? Xin năm huynh đệ của đạo cốc lục tiên chia nhau trông coi năm ngọn núi, còn lại một người làm tổng trưởng môn là được rồi.
Đào Thực Tiên nói
đúng vậy, Định Nhật sư thái còn nói nha, ý kiến này của sư tỷ rất là chí lý. Thì ra phụ mẫu của đạo cốc lục tiên năm xưa đã có tiên kiến, biết sau này Ta Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc phái, cho nên sinh ra sao huynh đệ mà không phải là năm hay là bảy, thật là đáng khâm phục.
Quần hùng vừa nghe liền cười âm cá lên. Ta Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng, để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu lại chui ra 6 cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được. Nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính.
Đợi đại sư thành công, nếu không giết sắc đồ vô lai này thì ta không còn là Ta Lãnh Thiền nữa.
Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu y la lên
không được, không được, sao huynh đệ ta đó, từ lúc sơ sinh chưa bao giờ rời xa nửa bước. Nếu làm trưởng môn muốn nhà phái thì từ đây phải chia liệm mỗi người một nơi, ta không có làm, vạn lần không có làm.
Lão khóc rất thảm thiết, dường như danh vị trưởng môn của ngũ nhạc phái đã định rồi, và 6 huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt. Đào Cán Tiên nói
Lục đệ đừng có buồn, 6 huynh đệ chúng ta như cây liền cành, tiểu đệ không thể chia lìa thì ca ca cũng vậy, nhưng quần hùng đều mong muốn đem chức trưởng môn ngũ nhạc phái này giao cho bọn ta, 6 huynh đệ ta không làm được, đành phải phản đối việc ngũ nhạc phái hợp nhất thôi.
Bọn Đào Căn Tiên 5 người cùng nói
Phải cứ duy trì ngũ nhạc kiếm phái như hiện nay đi, hợp nhất để làm cái quái gì chứ.
Đào Thực Tiên nín khóc cười nói
dù muốn hợp nhất thì cũng phải tìm một vị đại anh hùng, đại hào kiệt trong ngũ nhạc phái có kiến thức cao hơn 6 huynh đệ bọn ta, có võ công cao hơn và cũng được mọi người suy tôn như 6 huynh đệ bọn ta. Có con người như vậy làm trưởng môn thì lúc đó hợp phái cũng chưa có muộn.
Ta Lãnh Thiền thấy để 6 cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa thì càng náo loạn càng hỏng thêm, phải dùng thủ pháp khoái đao chém loạn xạ để chặn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói
trưởng môn phái Hằng Sơn rốt cuộc là của 6 vị đại anh hùng hay là người khác? Chuyện của phái Hằng Sơn 6 vị đại anh hùng làm được hay là làm không được?
Đào Chi Tiên nói
6 vị đại anh hùng bọn ta đó muốn làm trưởng môn phái Hằng Sơn sao lại làm không được? Nhưng nghĩ đến trưởng môn phái Tôn Sơn là Tả Lão Đệ, 6 người bọn ta mà làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì ngang hàng với lão họ Tả, không khỏi có chút chuyện này
Đào Hoa Tiên nói
ngang hàng với Tả Lão Đệ thì 6 vị đại anh hùng bọn ta đương nhiên mất đi thân phận rất là lớn, cho nên ngôi vị trưởng môn phái Hằng Sơn đành phải mời lệnh hộ xung gánh lấy.
Ta Lãnh Thiền tức đến nỗi thất khổng tóe khói, lạnh lùng nói
lệnh hộ trưởng môn chấp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn, môn hạ của quý phái lại không quản giáo tốt, mặc cho bọn ba hoa khoác lác trước mặt anh hùng thiên hạ. Để loại cái xấu lộ cái khôn ra.
Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói.
Lục Vĩ Đào huynh hồn nhiên ngây thơ, nghĩ ngay nói thẳng, lại không phải là người xảo ngôn ngoan ngữ. Bọn họ thuật lại di ngôn của tiền nhiệm trưởng môn Định Nhàn sư thái của bổn môn, còn có phần dễ tin hơn lời nói bậy của người khác phái đó.
Ta lãnh tiền hừ một tiếng, lão nói.
Hôm nay việc ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, quý phái chắc có cao kiến đặc biệt.
Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói.
Phái Hàng Sơn cũng không có dị nghị gì về vấn đề này. Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn là ân sư truyền võ nghệ cho tại hạ từ lúc vỡ lòng. Tuy hôm nay tại hạ quy về phái khác, nhưng không dám quên giáo huấn của ân sư đã dạy khi xưa.
Ta lãnh tiền nói.
Nói như vậy thì trưởng môn vẫn nghe theo ý kiến của nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn có phải không?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Đúng vậy. Phái Hàng Sơn tại hạ sống dài nắm tay phái Hoa Sơn mà đồng tâm hiệp lực.
Ta lãnh tiền xoay sang phái Hoa Sơn nói.
Nhạc tiên sinh, lệnh hồ trưởng môn không quên ân nghĩa của tiên sinh đối với lệnh hồ trưởng môn khi xưa, thật là đáng mừng. Tiên sinh đối với việc ngũ phái hợp nhất, tán thành hay phản đối cũng được, lệnh hồ trưởng môn đều đi theo tiên sinh, không biết tôn ý của tiên sinh như thế nào.
Nhạc Bất Quần nói.
Trước khi tả mình chủ đề cập đến, tuy tại hạ đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, nhưng muốn chọn lọc ra một việc làm hoàn hảo chu toàn lại không dễ.
Nhất thời trên ngọn núi, mấy ngàn mục quan của quần hùng đều nhìn về phía lão. Có nhiều người nghĩ.
Phái Hành Sơn thấy cô lực nhược, phái Thái Sơn nội bộ chia rẽ, đều không đủ phản kháng phái Trung Sơn. Bây giờ hai phái Hoa Sơn, Hàng Sơn liên thủ với nhau, lại thêm phái Hành Sơn nữa, thì có thể so cao thấp với phái Tung Sơn.
Nhạc Bất Quần lại nói.
Phái Hoa Sơn tại hạ sáng lập hơn 200 năm. Trung gian đã từng có tranh chấp giữa hai phe Kiếm Tông và Khí Tông. Các vị tiền bối võ lâm đều đã biết. Tại hạ nghĩ đến cái thảm trạng ngày trước hai phe tử tàn sát lẫn nhau, nguyên đến ngày hôm nay vẫn còn phát sợ.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Sư phụ đã từng nói, chuyện tranh chấp của hai phe kiếm khí phái Hoa Sơn là chuyện xấu hổ của môn hộ bổn phái, không nên để cho người ngoài biết. Tại sao bây giờ sư phụ lại công nhiên nói trước anh hùng thiên hạ?
Chàng lại nghe giọng nói lanh lảnh của Nhạc Bất Quần, thanh âm truyền đi mấy dặm, mỗi câu nói đều có hồi âm vọng lại. Hắn thầm nghĩ.
Sư phụ tu luyện Tử Hà Thần Công, đến cảnh giới càng cao thì thanh âm nói ra lại vẫn đầy nội lực, nên không giống trước đây.
Nhạc Bất Quần nói tiếp.
Cho nên tại hạ nhận thấy rằng các tông phái môn hộ trong võ lâm phân tán không bằng hợp lại. Trăm ngàn năm nay trên giang hồ thù hằn chém giết nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết uổng mạng. Xét cho cùng, phần nhiều là vì ý kiến môn hộ mà ra. Tại hạ thường nghĩ, nếu trong võ lâm không còn phân biệt tông phái môn hộ, thiên hạ là một nhà, ai ai cũng coi như đồng bào, như thủ túc, thì thảm kịch máu chảy đầu rơi 10 phần ít nhất cũng có thể giảm được 9 anh hùng hào kiệt, không đến nỗi tan mạng sớm. Trên đời này có rất ít cô nhi quả phụ không nơi nương tựa.
Nhạc Bất Quần thuyết một hơi, lời nói của lão chứa đầy tình đau xót cho đời. Đại đa số người gật đầu, có người nói khẽ.
Nhạc Bất Quần á, được người xưng tụng là quân tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, có đủ lòng của người nhân.
Phương Chứng đại sư chắp tay nói.
Thiên tài, lời nói của nhạc cư sĩ thật đầy lòng thương yêu con người. Nếu người trong gió lâm có cách suy nghĩ như nhạc cư sĩ, thì gió tanh, mưa mau, đào kim phân trần đều sẽ không còn nữa.
Nhạc Bất Quần nói.
Đại sư quá khen, một chút thiện kiến của tại hạ. Lịch đại cao tăng đại đức chùa Thiếu Lâm đương nhiên đã sớm nghĩ qua rồi. Danh vọng địa vị của chùa Thiếu Lâm trong gió lâm chỉ cần đăng cao hô hào một tiếng, thì kẻ sĩ cao minh trác tuyệt của các nhà, các phái đều hưởng ứng ngay. Hàng trăm, hàng ngàn năm nay, tất có thể làm nên việc lớn. Cố nhiên, võ công của các nhà, các phái lưu truyền bất đồng, pháp môn tu luyện khác nhau. Muốn người học võ không phân môn hộ khác phái, thật không dễ. Nhưng quân tử hòa nhi bất đồng, võ công có thể không giống nhau mà vẫn có thể hòa khí. Nhưng cho đến ngày hôm nay, trên giang hồ vẫn còn chia rẽ môn phái, hoặc minh tranh, hoặc am đấu. Vô số tâm huyết tính mạng đã hao phí với những cuộc đấu tranh vô vị. Trước này, những kẻ sĩ cao minh đều biết phân môn phái, môn hộ có đại họa, thì tại sao không hạ quyết tâm để tiêu trừ đi? Tại hạ còn không hiểu, đối với chuyện này đã khổ tâm suy nghĩ nhiều năm. Cho đến trước đây mấy ngày, tại hạ mới tỉnh ngộ, hiểu rõ mấu chốt bên trong của nó. Chuyện này có quan hệ đến sinh tử, phúc họa của toàn thể đồng đạo trong võ lâm. Tại hạ không dám tự giấu kinh cẩn, nói ra xin các vị chỉ giáo.
Quần hào nhao nhao lên nói.
Xin cứ nói. Kiến giải của nhà tiên sinh nhất định là rất cao minh. Không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Muốn thành tựu môn hộ khác phái thì khó như là lên trời vậy đó.
Nhạc Quốc Quần chờ cho tiếng Quần Hào lắng xuống mới nói.
Tại hạ chuyên tâm suy nghĩ, phát giác đạo lý bên trong, thì ra là ở sự khác biệt giữa chữ cấp và chữ tiệm. Xưa này, có người trong võ lâm hy vọng tiêu trừ môn hộ các phái, thường nóng lòng, muốn nhất cử và tiêu trừ hết giới hạn giữa các tông phái môn hộ. Thật không biết, lâu đời thì khó sửa. Tông phái trong võ lâm lớn có mấy chục, nhỏ có hơn ngàn. Mỗi môn hộ đều có truyền thống mấy chục năm, thậm chí có đến hàng trăm hàng ngàn năm. Muốn cất tay một cái mà tiêu trừ hết thì thật là khó như là lên trời.
Ta lãnh tiền nói.
Theo cầu kiến của nhà tiên sinh, muốn tiêu trừ khác biệt tông phái môn hộ thì tuyệt không thể được. Nói như vậy, ha không khiến cho người thất vọng hay sao?
Nhà Quốc Quần lắc đầu nói.
Tuy gian nan vạn phần, nhưng không phải là không làm được. Vừa rồi tại hạ nói, sự sai biệt ở đây chính là sự bất đồng giữa cấp tốc và hòa quán. Người ta thường nói, dục tốc thì bất đạt. Chỉ cần phương châm biến đổi thì đồng đạo trong thiên hạ hiệp lực mà làm. Thời gian có thể 50 hay 100 năm, không có lý nào mà không thành.
Tá lãnh tiền thở dài nói.
50 năm, 100 năm, anh hùng hảo hán ở đây 80-90 đều đã trở thành nấm xương khô rồi.
Nhà Quốc Quần lại nói.
Chúng ta phải tận lực. Việc thành công hay không là ở trong tay chúng ta. Bất tất phải tính toán. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân ăn quả. Chúng ta chỉ trồng cây để hậu nhân hưởng phúc thành lương, ha không phải là mỹ sự sao? Giá lại, 50 năm, 100 năm là thời hạn đại thành tựu, ít nhất trong thời gian 8 năm, 10 năm cũng đã thấy có chút thành tựu nhỏ nhỏ trước mắt rồi.
Ta lãnh tiền nói.
8 năm, 10 năm có chút thành tựu thì hay lắm rồi, vậy không biết kế sách tiến hành như thế nào?
Nhà Quốc Quần mỉm cười nói.
Việc làm trước mắt của Tả Minh Chủ là mỹ sự đại phúc cho đồng đạo giang hồ. Chúng ta muốn nhất cử mà có ý kiến tiêu trừ môn hộ tông phái thì không cách nào làm được. Nhưng các nhà các phái ở khu vực gần nhau, võ công tương tự nhau, hoặc hỗ tương nhau hảo, đồng tâm hiệp lực, hợp phái trước, thì trong vòng 8 năm, 10 năm, môn hộ tông phái dần dần giảm đi hơn một nửa. Ngũ nhạc kiếm phái ta hợp thành ngũ nhạc phái, làm gương cho các nhà các phái. Đó là việc lớn, có thể được tuyên dương ngàn năm trong võ lâm.
Nhà Quốc Quần vừa dứt lời, Quần Hào hoan hô.
Thì ra,
Thái Hoa Sơn tán thành ngũ phái hợp nhất.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, chàng thầm nghĩ.
Không ngờ sư phụ lại tán thành việc hợp phái. Ta đã nói phái Hằng Sơn theo ý kiến phái Hoa Sơn. Sư phụ nói tán thành hợp phái, thì ta không thể nuốt lời được rồi.
Lệnh Hồ Xung bồn chồn lo lắng, chàng đưa mắt nhìn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân. Chỉ thấy hai lão đều lắc đầu, thần sắc buồn bã. Ta lãnh thiền vẫn lo Nhạc Bất Quần sẽ chống đối dị nghị. Nhạc Bất Quần giỏi về biện luận, thanh danh vang động trên giang hồ, không thể bắt bẻ được lão. Nhưng vạn lần không ngờ lão lại tán thành hợp phái, thật là đại hỷ không có gì bằng. Ta lãnh thiền liền nói.
Phải Tùng Sơn tán thành ngũ phái hợp nhất, thành thật mà nói, vốn chỉ là nghĩ đến đạo lý đoàn kết nhất trí sẽ thành công. Cảm thấy hợp lại thì mạnh mà phân ra thì yếu. Nhưng hôm nay nghe Nhạc tiên sinh nói đạo lý này, khiến cho tại hạ vỡ lẽ ra, mới biết thì ra ngũ phái hợp nhất đối với tiền đồ võ lâm có mối quan hệ trọng đại như vậy, chứ không phải là chuyện có lợi cho ngũ nhạc phái chúng ta mà thôi.
Nhạc Bất Quần lại nói.
Sau khi ngũ phái ta hợp nhất, nếu muốn trường đại thế lực của mình cùng với các môn phái tranh hùng đấu thắng, thì chỉ có làm tăng thêm phong ba trong võ lâm. Đối với ngũ nhạc phái ta, cố nhiên chưa chắc tốt lành gì, đối với đồng đạo giang hồ thì quả nhiều hơn phúc. Cho nên tông chỉ hợp phái tất phải dựa vào bốn chữ: tức tranh giải phân, đấu tranh để xóa bỏ sự ngăn cách. Tại hạ thiết nghĩ tâm trạng của bằng hữu đồng đạo cho rằng sau khi ngũ nhạc phái hợp nhất, đối với các phái có thể bớt lợi. Về điểm này các vị cứ yên tâm.
Các bạn thân mến, như vậy ai sẽ được chọn làm trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.